Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lời lãi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bây giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thầy bảo các con, trong những kẻ đang đứng đây có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong nước Người. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 6 của tuần thứ 18 thường niên. Và trong bài phúc âm này, chúng ta chỉ cần để ý đến cái câu đầu tiên Chúa nói, đó là: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Thầy. Cái câu này là cái câu điều kiện để mà có thể theo Chúa và xứng đáng theo Chúa. Có thể theo Chúa và xứng đáng theo Chúa. Bởi vì nếu chúng ta không từ bỏ mình và không vác thập giá thì chúng ta không thể nào mà theo Chúa được. Và nếu chúng ta không từ bỏ mình và không vác thập giá mình mà theo Chúa thì chúng ta cũng không xứng đáng làm môn đệ của Chúa. Đây là những lý do cho chúng ta thấy là nếu chúng ta không từ bỏ mình, không vác thập giá mình mà theo Chúa thì chúng ta không thể và không đáng làm môn đệ của Chúa. Không thể và không đáng theo Thầy. Trước hết, bởi vì chúng ta theo ai đây? Chúng ta theo Chúa Kitô. Mà Chúa Kitô là ai? Chúa Kitô là đấng đã, dù cho thân phận là Thiên Chúa, Người đã tự hủy ra hư không, mặc lấy thân phận tôi đòi, sinh ra như loài người. Đó, chúng ta thấy không? Rồi cái gì nữa? Không phải chỉ có từ bỏ mình mà còn vác thập giá và chết trên cây thập tự giá. Vậy chúng ta theo một cái đấng như vậy mà bây giờ chúng ta lại muốn gọi là yêu sự sống mình, không muốn từ bỏ, không muốn chịu khó, không muốn hy sinh vác thập giá, không muốn dấn thân, thì làm sao chúng ta có thể theo đấng ấy được? Và làm sao chúng ta có thể xứng đáng là môn đệ của đấng ấy được? Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai ở chỗ nào? Ở chỗ là con người của chúng ta sau nguyên tội, và thậm chí cả trước nguyên tội nữa, đã hướng về đường rộng rồi, đã hướng về những cái theo tự nhiên rồi. Dù lúc bây giờ hai nguyên tổ đang sống trong tình trạng công chính nguyên thủy đó, nhưng mà bản tính tự nhiên vẫn xu hướng về đường rộng, vẫn xu hướng về những cái về chính bản thân mình. Vì thế nên hôm nay Chúa nói là bỏ mình, bỏ bản thân mình là như vậy. Hai nguyên tổ chính vì hướng về bản thân mình, do đó mới đi đến nguyên tội. Và từ sau nguyên tội, chúng ta thấy con người ta càng ngày càng hư hoại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con người ta chẳng những khuynh hướng về chính bản thân mình, mà còn sau đó cái bản tính đã bị hư đi theo nguyên tội đấy, tràn đầy đam mê nhục dục, tính mê nết xấu. Do đó nên con người ta càng dễ hư đi và càng khó vác thập giá. Và như vậy thì làm sao có thể theo Chúa Kitô? Làm sao có thể xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô? Bởi thế nên muốn theo Chúa Kitô là đấng đã bỏ mình, vác thập giá, tử giá, thì chúng ta cần phải bỏ chính bản thân chúng ta và bắt bản thân chúng ta phải chấp nhận thánh giá đau khổ theo ơn gọi của mình, thì chúng ta mới có thể theo Chúa và xứng đáng là môn đệ của Chúa. Bằng không, không bao giờ chúng ta có thể làm được việc đó. Và trong bí tích rửa tội, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta đã cởi bỏ con người cũ, là con người theo tự nhiên, theo nguyên tội, con người của hai nguyên tổ. Con người đã nhiễm lấy nguyên tội, con người đã hư đi và mặc lấy con người mới, chính là Chúa Kitô. Chúa Kitô chính là con người mới của chúng ta. Một Chúa Kitô từ bỏ mình và từ giá, thì là môn đệ của Chúa Kitô nhờ đức tin vào người và nhờ lãnh nhận bí tích rửa tội mà chúng ta được chôn táng với người và được sống lại với người. Chúng ta phải sống xứng đáng với lại vai trò, với lại ơn gọi của một người môn đệ của Chúa Kitô, một con người mới, hoàn toàn mới, không sống theo tự nhiên, chỉ sống theo đường hẹp. Và cái đường hẹp đó bao gồm cả bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Chúa. Lý do thứ ba, với bản tính của con người chúng ta đã hư đi theo nguyên tội, xu hướng về đường rộng và đầy những đam mê nhục dục như thế, chúng ta lại còn bị thế gian nó lôi kéo. Thế gian đầy những cám dỗ. Trước nguyên tội, thế gian không phải là dịp tội, không phải là những cái gì làm nên dịp tội cho con người. Thế gian là những gì Chúa dựng nên rất là tốt đẹp. Nhưng chỉ vì con người đã lạm dụng tự do của mình, đã muốn lạm dụng tất cả những gì Chúa dựng nên, không phải để vinh danh Chúa, không phải vì cho lợi ích của nhau, mà là chỉ vì lợi ích của chính bản thân mình, mà con người đã biến tất cả mọi tạo vật trở thành dịp tội cho mình, trở thành những cái gì làm cho mình vấp phạm đến Chúa. Thậm chí nơi mà con người được thụ hưởng, được hoan hưởng tất cả những gì tốt lành nhất, các ngươi có thể được ăn đủ hết mọi hoa trái trong vườn, trừ cây biết lành biết dữ. Thế mà con người vẫn tham lam và ăn cả cái cây không được ăn. Và vì thế nên tất cả đã trở thành, thay vì sự lành, đã biến thành sự dữ cho con người. Và hình phạt của con người sau khi vấp phạm đó là gì? Nam thì đổ mồ hôi sôi nước mắt, nữ thì mang nặng đẻ đau và phải tuân phục chồng mình. Đó là lý do Chúa Kitô đã kêu gọi: hỡi những ai vất vả và gánh nặng. Đấy, vất vả đây ám chỉ nam nhân, và gánh nặng đây ám chỉ nữ giới. Mang nặng đẻ đau, nam giới thì đổ mồ hôi sôi nước mắt. Đó, nếu chúng ta theo thế gian, theo những cám dỗ của thế gian, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể theo Chúa Kitô, không bao giờ xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô. Và chính vì thế nên Chúa Kitô đã khuyên chúng ta: các con không thể làm tôi hai chủ, vừa làm tôi cho tiền của, vừa làm tôi cho Thiên Chúa. Có nghĩa là chúng ta không thể bắt cá hai tay, chúng ta phải từ bỏ. Nhưng chúng ta chỉ có thể từ bỏ thế gian nếu chúng ta từ bỏ chính bản thân mình, làm chủ mình, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể từ bỏ thế gian được mà thôi. Và cái lý do thứ tư, chúng ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa, là vì ma quỷ. Bởi vì ma quỷ chính là cái tên nó đã mang lại sự chết cho con người ngay từ ban đầu, nơi nguyên tội. Và vì thế nên nó làm chủ con người, làm chủ thế gian. Tất cả những gì hư hoại nơi bản tính ở con người là do nó. Và vì thế nên nó điều khiển con người một cách rất là dễ dàng. Con người chẳng những xu hướng về đường rộng, về thế gian, lại còn đầy những đam mê dục dục, tính mê nết xấu, dễ sa ngã phạm tội, thì nó chỉ cần ngoáy đuôi một cái, chập mắt một cái là con người có thể ngã theo nó liền, chứ nó không cần xô đẩy nữa. Do đó nếu chúng ta mà theo ma quỷ, không từ bỏ mình, không vác thập giá mình, thì không thể làm môn đệ của Chúa Kitô. Chính ma quỷ là cái tên không biết bỏ mình, ở chỗ ngay từ ban đầu hắn đã theo ý riêng để chống lại Thiên Chúa, không chấp nhận ý định của Thiên Chúa tỏ ra cho hắn, đó là Ngài sẽ nhập thể. Và hắn đã chống lại đó. Và vì thế nên chúng ta cho tới đây mới thấy được cái chữ bỏ mình đây có nghĩa là gì, và vác thập giá mình đây có nghĩa là gì, để chúng ta có thể thực hành. Bỏ mình đây, mà mình đây chính là bản thân mình, là những cái gì làm nên con người, chẳng hạn tự do, chẳng hạn ý riêng, chẳng hạn ý nghĩ, chẳng hạn ý thích. Đấy, mấy cái ý đó đó là những cái, trước hết là ý nghĩ cho mình là đúng, thứ hai là ý riêng hay là ý muốn riêng, đó, muốn gì là phải được đó. Thứ ba là ý thích, nghĩa là tất cả những gì mình thích là trên hết, bất chấp tất cả mọi sự. Cái mình đây nó bao gồm ở những cái ý đó đó, ý nghĩ chủ quan cố chấp, ý muốn cố chấp và ý thích lăng loạn. Thì nếu mà chúng ta không bỏ được những cái đó thì chúng ta không thể theo Chúa Kitô được. Và đó là lý do mà đời sống tu trì đó là đời sống cho chúng ta thấy là một bậc sống trọn lành hơn thế gian, một đời sống thật sự là bỏ mình, qua ba lời khấn dòng. Đó là lời khấn khó nghèo, từ bỏ của cải và quyền sử dụng của cải. Thứ hai là đời sống khiết định, nghĩa là từ bỏ tình cảm tự nhiên, từ bỏ tình dục, không lập gia đình. Và thứ ba, từ bỏ chính ý riêng của mình. Đấy, cái từ bỏ là cái lời khấn vâng lời, lời khấn quan trọng nhất. Chúng ta có thể từ bỏ của cải, từ bỏ xác thịt, nhưng ý riêng không thể từ bỏ. Bởi vì nó dính liền với chúng ta, nó chính là con người chúng ta, nó chính là bản thân của chúng ta. Chúng ta bất chấp tất cả miễn là được theo ý mình. Đó. Và chính cái ý mình đó làm nên hỏa ngục. Chính cái ý mình đó cho chúng ta thấy là chúng ta hơn Thiên Chúa. Chúng ta không theo ý Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta truất phế Thiên Chúa. Chúa không phải là Chúa của chúng con. Không phải là Chúa của con. Con mới là Chúa. Ý con mới là nhất. Đấy, chúng ta thấy không? Bởi thế nên quả cuộc đời Chúa Kitô chỉ biết tuân phục mà thôi. Và vì thế mới chứng tỏ Chúa thật sự là đấng thiên sai, không làm theo ý mình mà theo ý đấng đã theo mình mà thôi. Và một khi chúng ta có bỏ mình thì chúng ta mới có thể vác thập giá mình mà theo Chúa được. Còn không bỏ mình, không bao giờ chúng ta có thể vác thập giá được. Bởi vì tất cả những gì gọi là thập giá đó là những cái gì ngược với ý nghĩ chủ quan, rồi ý muốn cố chấp và ý thích lăng loạn của mình. Và thập giá đây cũng ám chỉ chính là thánh ý của Thiên Chúa, muốn thử thách chúng ta, muốn thanh tẩy chúng ta, muốn làm cho chúng ta nên giống Chúa Kitô. Bởi thế nên hôm nay sau khi suy niệm về cái câu rất là căn bản, quan trọng, khẩn thiết này, chúng ta thấy rằng chúng ta không thể và không đáng theo Thầy, theo Chúa Kitô, làm môn đệ của Chúa Kitô nếu chúng ta không từ bỏ bản thân mình và không vác thập giá mình mà theo Chúa. Theo như gương, đúng như gương của Chúa đã làm cho chúng ta và đúng như giáo huấn Ngài đã dạy chúng ta. Ôi lạy mẹ Maria, chỉ có mẹ là người môn đệ, đệ nhất môn đệ của Chúa Kitô và người môn đệ tuyệt hảo nhất của Chúa Kitô. Bởi vì mẹ không bao giờ làm theo ý riêng mình, mẹ luôn luôn hạ mình xuống. Này tôi là tôi tớ Chúa và vâng theo thánh ý Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Và đó là mẹ đã thực hiện thực sự đúng như Chúa Kitô dạy trong bài phụ âm này, là mẹ đã từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Chúa. Xin mẹ cho chúng con cũng theo biết theo Chúa như mẹ. Xin mẹ hãy đồng hành với chúng con bằng tinh thần tôi tớ xin vâng của mẹ. Amen.
Con đường chúng ta đi là con đường hẹp, con đường đưa về trời xa.